Năm, hai người lạ. Lâm Gia Thái Bảo. Ông Hiếu lù lù đi ra từ trong bụi cây, không khỏi làm thằng Xí rùng mình. Thiếu Điều khóc thét lên, mắt ông trợn lên, môi hất ra, kèm theo đó là giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Xí.
Mày làm cái gì ở đây? Lại đi phá làng phá xóm nữa đúng không?
Thằng Xí đứng dậy, đầu gối còn rung, va vào nhau lập cập. Nó chỉ xuống Kiên lớn, ú ớ.
Ông Kiên bị gì kìa? Tôi mới lại coi mà.
Kiên lớn nào ở đây?
Thằng Xí nghe đến đó thì giật bắn mình, quay lại ngay. Dưới chân nó là cái hang chuột núi. Miệng hang to như cái thúng, bên trong thì lại hẹp. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ông Kiên nào ở đây cả, chứ đừng nói lớn hay nhỏ hay vừa vừa. Xí lập tức phân bua.
Rõ ràng ông mới nằm ở đây cái đợp mà. Sao giờ mất tiêu rồi?
Ông Hiếu vẫn không buông tay khỏi cổ cu gạo, tiến đến sát bên thằng Xí, ánh mắt trợn to, không cảm xúc, áp sát vào mặt nó. Đến nỗi thằng Xí nếu còn tỉnh táo, có thể đếm rõ mồn một bao nhiêu sợi gân máu đỏ lòm đang nổi lên trong mắt ông ta. Ông Hiếu gằn giọng, nghe như một lời đe dọa.
Mày lại say xỉn rồi đúng không? Mày không thấy gì hết, Kiên lớn vẫn đang ở nhà bà Như. Tao bắt quả tang mày định vũ cua gạo đi ăn trộm. Mày coi chừng tao lại gông cổ mày lên đồn đó nghe chưa?
Thằng Sĩ nghe đến đó, cổ họng nó cứng ngắc, nuốt nước bọt còn không được. Đồn mà ông Hiếu nói chỉ là cái chuồng heo bằng tôn. Mấy lần nó quậy phá xỉn đều bị quăng vào đó. Đêm thì lạnh, ẩm và muỗi, ngày thì nóng, có khác gì nhà tù đâu. Với lại giọng điệu này của ông Hiếu không phải là đe dọa thì là gì? Thằng Xí gật đầu ú ớ. Ông Hiếu ghé tai nó nói nhỏ.
Hết chuyện của mày rồi, đi về cái láng của mày đi, đừng để tao ra tay nghe chưa?
Rồi ai đưa thằng cu gạo về?
Thì tao.
Thằng Xí hít một hơi rồi quay đầu chạy thẳng. Ông Hiếu đứng im lặng giây lát, tay vẫn không thôi bóp vào ót của cu gạo rất chặt. Cu gạo đứng im, khuôn mặt bấy giờ đã xanh như tàu lá, mắt trợn trắng. Ông Hiếu kéo cu gạo đi một vòng bụi cây khuất dạng. Khu rừng sớm bỗng chốc chìm vào hoang vắng, một màu xám trải dài khắp nơi. Dưới đất vang lên tiếng gì đó như có con vật đang bò trường, loạt xoạt loạt xoạt, là âm thanh phát ra dưới hang chuột. Bên trong hang tối om, có thứ gì đó đang cố gắng gồng mình chui ra khỏi hang. Là mặt của Kiên lớn, khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt mở tròn, miệng nhe răng ra, đang cắn chặt một con chuột. Máu từ cổ con chuột phun ra đỏ cả một bên mặt của ông ta. Hai cái vai cứ lúc lắc lúc lắc. Ông ta chậm rãi bò ra khỏi hang như một con rắn mất dạng sau bụi cây. Quỳnh Hương đang tưới cây và chăm mấy chậu hoa nhỏ trước sân thì nghe ngoài đường có tiếng nói chuyện rất lớn. Cô nhìn ra thì thấy mẹ của cu gạo đang cùng mấy người phụ nữ trong xóm bàn tán. Mẹ của cu gạo tên là Ngân, nói như méo máu.
Sáng giờ tôi đi tìm nó cùng làng cuối xóm rồi mà không có thấy. Không biết nó cứ đi đâu bậy bạ không nữa. Nó mà có bệnh hệ gì, làm sao mà tôi sống nổi đây trời ơi.
Trời ơi, tội nghiệp chị quá hả? Có hai mẹ con à, nó đi đâu được ta? Thì bởi hôm qua tôi còn thấy nó chạy chơi vòng vòng sớm mà, chẳng biết sao đây nữa. Ủa, tội quá ha.
Ủa, có chuyện gì vậy mấy cô?
Quỳnh Hương mở cửa rào chạy lại hỏi chuyện. Thì ra cu gạo mất tích sớm giờ. Bà Ngân nhờ mấy người thanh niên tỏa ra đi tìm tiếp bà, chứ sáng giờ bà ta quần đầu trên xóm dưới, chừng đâu chục lần vẫn không ai có tung tích về cu gạo. Có một bà lên tiếng.
Nè bà Ngân, bà tìm chỗ miếu bà chưa?
Ừ, tìm chưa?
Trời ơi, mẹ tụi nó chết mẹ. Cái miệng bậy bạ, bậy bạ quá. Tụi nó có vậy không mẹ? Đúng không?
Nó bị dẫn ra đó rồi. Chắc là nó bị dẫn ra đó rồi. Con ơi là con, gạo ơi. Con ơi, chờ mẹ với con ơi.
Ê nè, bà Ngân.
ghê thấy mồ.
Báo Hiếu.
Đi báo Hiếu giùm bả đi.
Báo giùm đi.
Tội quá. Đi nhanh lên đi.
Bà Ngân nghe đến hai chữ miếu bà, thiếu điều muốn quỵ xuống xỉu, kêu lên thảm thiết. Dứt lời thì bà ta cũng chạy đi luôn, khỏi nói cũng biết là chạy ra sườn Tây Bắc chỗ miếu bà để tìm. Quỳnh Hương tò mò hỏi:
Chỗ miếu bà có gì ghê hả mấy cô? Đó giờ xóm mình đâu có vụ nào bị giấu ngoài đó đâu.
Trời ơi, mày không nghe tin gì hả? Mấy nàng chết mấy người ngoài đó rồi đó.
Ôi ghê thế bà nội. Ghê vậy hả?
Nhỏ này nó ru rú trong nhà xong nó đâu biết gì đâu.
Đó thì mới.
Quỳnh Hương bắt đầu có chút sợ hiện lên khuôn mặt, nhưng mấy bà cô còn lại nào có quan tâm, họ thì nhau bàn tán.
Hai xuân hổm chết à? Bà nói nhập vô con cú heo, ba về ám mà như, bữa sau bà chết liền luôn.
Trời ơi thiệt hả?
Thiệt vậy hả? Thiệt mẹ.
Ghê quá. Hai xuân đâu mà hai xuân, là Tuấn Ngọng, ông biến thành con chuột, đầu người mà mình chuột, đàn đề mà hèn, đứng ngay đầu mùng vậy đó. Nhìn bà Như xong nghe cái răng ra cười, xong á hả, ăn sạch khuôn mặt của bà Như luôn á.
Ghê vậy.
Nghe đâu á là do Tuấn Ngọng với Hai Xuân á, trước khi chết đều có lại cái chỗ sườn Tây Bắc, mạo phạm miếu bà nên bị bà lột mặt luôn đó.
Trời vậy hả?
Ghê vậy. Ủa mà sao tôi nghe có người nói là chuột cắn, còn có người thì nói là bị lột da mặt.
Thì bà xúi chuột nó làm mà. Mà mấy bà để ý không, cái tượng bà đen thui, đâu có mặt mũi gì đâu, toàn lùi một cục hà, chỉ có quấn miếng vải lên à thì là không có mặt mũi gì rồi. Bởi vậy thằng Tuấn Ngọc với Hai Xuân chọc bà lột mặt đó. Thì ghê chưa?
Đúng rồi đó, trước khi chết á, nghe đâu là hai người đó đều gặp một con vật có khuôn mặt giống mình, xong rồi đi theo nó, bị nó dẫn lên miếu bà luôn.
Trời ơi ghê quá ha. Thôi thôi từ đây cứ ở trong nhà cho chắc đi, khỏi gặp con gì luôn.
Tôi cũng vậy đó, sợ lắm.
Thôi về đi mấy bà.
Thôi đi về đi, giải tán đi.
Thôi đi về nha.
Quỳnh Hương không thích hợp với cuộc trò chuyện này, phần vì cô cũng thấy ghê sợ nên đã bỏ vào trong nhà, không quên khóa chặt cửa nẻo lại. Xã Trạm Phèn bắt đầu có những điều kỳ quái, bản thân Quỳnh Hương cũng đã thấy được, cảm nhận được. Cô có cảm giác mỗi lần mình đi ra khu du lịch đều bị những ánh mắt vô hình từ khắp nơi nhìn như xoáy vào óc, lạnh cả lưng. Đêm ngủ chừng 1-2 giờ sáng, có khi tỉnh giấc cô đều nghe tiếng đi lộp cộp ngoài đường. Ghé mắt qua khe cửa thì không thấy ai khác, chỉ có hai tấm vải rất to di chuyển. Những lúc đó Quỳnh Hương cho rằng mình mơ ngủ, nhìn nhầm tấm bạt che xe bị gió thổi mà thôi. Nay lại nghe mấy bà cô trong xóm bàn tán như thế, làm sao cô không sợ thứ bản thân mình thấy được. Thực ra là cô hồn giả quỷ thì sao? Quỳnh Hương đang phập phòng lo sợ thì nghe tiếng đập cửa. Cô sợ quá, giật bắn người kêu á một tiếng. Bên ngoài nghe tiếng kêu, có người hỏi dồn dập.
Quỳnh Hương ơi, anh nè, Khải nè, mở cửa cho anh Quỳnh Hương ơi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tiến ra mở cửa. Vừa hé cánh cửa ra thì một cái đầu bò trợn mắt to tròn, căng lồi ra ngoài, nhào vào, ghé sát mặt cô. Quỳnh Hương khóc thét lên.
Ê, anh nè, Khải nè, Quỳnh Hương, trời đất, anh xin lỗi. Bữa ba em có đặt cái đầu bò, chú Hiếu buổi sáng có nhờ anh đem qua cho ba em. Cái đầu bò thôi mà, đừng có sợ.
Quỳnh Hương nhìn lại thì ra là đầu con bò mới được cắt ra, còn dính máu lấm lem, mắt nó đen nhánh. Vậy tại sao lúc nãy Quỳnh Hương có cảm giác mắt nó như mắt người, đang trợn lên nhìn cô chằm chằm? Khải đem cái đầu bò ra sau bếp, rửa tay sạch sẽ, rồi lên nhà trước ngồi với Quỳnh Hương đợi Tư Điền về. Quỳnh Hương trong lòng vô cùng khó nghĩ, sẵn thấy Khải nên đem chuyện kỳ lạ gần đây ra hỏi.
Anh Khải, anh có thấy bữa giờ xã mình có gì đó khác khác không?
Hả? À, khác gì ta? À, có khác. Thằng Xí càng lúc càng biến thái, không ai cản nổi nó nữa.
Không, không phải. Ý em là những thứ tâm linh một chút á.
Tâm linh? À, ý em là như cái chết của bà Như hả?
Dạ, với lại có tin đồn ông Tuấn Ngọng với ông Hai Xuân đều đi ra miếu bà, gặp con vật có khuôn mặt giống mình, sau đó chết đó anh. Em thấy hơi sợ, tại mấy nay tối nào em cũng thấy có thứ gì đó lạ lắm, cứ đi dọc ngoài đường lộ á.
Trời ơi, không sao đâu, em cứ yên tâm. Sáng nay anh gặp chú Hiếu, ông nói sắp tới sẽ siết lại trật tự trị an trong xóm. Chắc là mấy thằng quậy phá nó bày trò đó mà. Còn mấy vụ chết người thì bên chính quyền người ta cũng điều tra, chứ dễ gì để hoài vậy được. Em đừng có lo lắng gì hết, nghe không?
Quỳnh Hương gật đầu, cô cũng muốn tin lời Khải lắm. Nhưng ai không biết xã này gọi là chính quyền thì có ai đâu ngoài mấy ông già. Có khi chính chỗ đó lại là chỗ làm cô thấy không ổn chăng? Bây giờ là 9 giờ sáng, Quỳnh Hương không hiểu sao cô cứ nhìn đồng hồ, cảm giác nhộn nhạo trong người, bức rứt vô cùng. Một linh cảm xấu đang dần dần dâng cao lên. Thằng Xí về nhà co ro trong láng. Đã gần 2 tiếng rồi mà nó chưa hết run. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra kia chứ? Ngôi làng này bị quỷ ám, thằng Xí tự nhủ như vậy. Nhưng thể loại quỷ ám gì lại lạ lùng là đi cắt khuôn mặt của người ta? Rõ ràng người nằm đó là Kiên Lớn, với khuôn mặt trống không. Nhưng tại sao chỉ trong một thoáng lại biến mất như vậy? Xí quơ tay qua định lấy chai rượu, nhưng làm gì còn rượu, hết sạch từ hôm qua rồi. Nó ngồi dậy vò đầu bứt tai, vò xong lại nằm lăn ra co gối, quay mặt úp vào trong vách, mắt nhắm chặt, miệng cứ lẩm nhẩm.
Không có gì hết, không có gì hết, không có gì hết, không có gì hết, không có gì hết.
Chắc chừng nửa tiếng lẩm nhẩm như vậy, nó thấy cơ thể nhẹ đi, rốt cuộc cũng không còn sợ thứ vừa thấy nữa. Nó thầm nghĩ, chắc chiều nay trốn ra khu du lịch cho xong, chứ ở xóm này đêm nay chắc nó điên lên mà chết. Bãi ma về bình thường trong mắt nó không ghê, nhưng nó biết rằng từ đây về sau, ban đêm nó sẽ khó mà ngủ được ở cái láng này nữa. Đột nhiên nó nghe dưới sàn có tiếng lụp cụp, quái lạ. Nó có nuôi chó nuôi mèo gì đâu. Nó quay người qua, thấy có bóng đen đang di chuyển. Nó sợ quá, ngồi bật dậy dựa vào vách, la:
"Ai đó?"
Cái bóng đen quay lại là Cu Gạo. Nó cười hí hí rồi chui tọt xuống giường. Khỏi nói cũng biết thằng Xí mừng như lụm được vàng. Nó thò đầu ra nhìn xuống dưới sàn, kêu lên:
"Trời ơi, mẹ cái thằng quỷ, mày có bị sao không? Ông Hiếu ông có..."
Xí im như hến khi thấy đầu Cu Gạo đang gắn vào phần thân của con mèo, đang ngồi chồm hổm nhìn nó. Cu Gạo nhe răng cười: Thằng Sĩ sợ quá, nó choàng tỉnh dậy, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Thì ra là mơ. Căn láng của nó vẫn bình thường, bên ngoài nắng lên cao lắm, có vẻ như gần 12 giờ. Bên trong này thì tối lờ mờ. Giấc mơ ban nãy quá thật. Nó run cầm cập rón rén bước đến bên mé giường, định sẽ thò đầu ra nhìn, nhưng sợ trở tay không kịp. Nó phóng hẳn xuống đất nhìn ngay vào sàn, không có gì cả, trống không. Nó sợ hãi chạy ra khỏi căn láng. Ai dè vừa xông ra thì va phải bóng người phụ nữ. Cả hai ngã lăn quay ra đất. Là bà Ngân. Bà ta thấy Xí thì la lên om sòm:
"Bà mẹ mày, cái thằng vết dơn, mày bắt con tao đi đâu? Mày đem con tao đi đâu hả? Cái thằng trời đánh, mày trả con lại cho tao, trả con lại cho tao."
"Không có, không có, nó đi với ông Hiếu mà. Bà không tin thì tôi đưa bà lên nhà ông Hiếu bà hỏi."
Mày còn dám lẻo mép nữa hả? Làm gì có chuyện mà nó đi giao hiếu? Có người nói sáng sớm thấy mày dẫn nó vô trong rừng. Mày làm gì con tao hả?
Trời ơi, tôi đã nói là không có mà. Tôi có làm gì nó đâu. Hồi sáng nó nói trong rừng có con chim lạ, rồi tôi đi theo nó. Giữa đường thì gặp ông Hiếu. Ông tưởng tôi dụ dỗ thằng nhỏ, rồi chửi tôi một chập rồi đuổi tôi về. Xong ông lôi con Gạo theo, chứ tôi có biết mẹ gì đâu.
Mày hay lắm. Đi, đi lên nhà ông Hiếu với tao. Sẵn rồi, tao sẽ nhờ ổng gông cổ mày quăng vô chuồng tôn, cho mày chết ở trong đó luôn. Đi, nhanh lên.
Thằng Sĩ cài lại nút áo cho ngay ngắn. Nó bước đi trước, bà Ngân đi ngay theo sau. Từ bãi ma về nơi nó ở, đi vào xã theo hướng về nhà ông Hiếu, sẽ đi ngang một mé ruộng nhỏ. Bình thường hay đặt lưới hoặc giăng câu cá lóc, rồi qua một cái chợ cá nhỏ là tới. Lúc nó đi ngang mé ruộng thì thấy có ai đó cắm sẵn 4 cây cần câu rất chắc khỏe, chắc của người nào đó chuẩn bị mồi nhậu cử chiều. Nó định dừng lại coi, nhưng bà Ngân dí sát quá:
"Đi, đi lẹ đi thằng quỷ."
"Từ từ coi mà làm gì ghê vậy?"
Vừa nói dứt câu, nó phát hiện có ánh mắt trong bụi cỏ nơi mép nước nhìn nó. Cảm giác đó không lầm lẫn đi đâu được, cảm giác mà hai ánh mắt chạm vào nhau. Nó biết có thứ gì đó, là đôi mắt ở trong bụi có sát mép nước nhìn nó. Nó đứng lại thì thầm:
"Gì nữa?"
"Bà Ngân, bà có thấy gì ở trong không?"
"Thấy, thấy không? Đổ cha mày á, mày bị đặt vô bộ hả mày? Đi, đi mày."
Thằng Sĩ bất chấp bà Ngân đang thúc vào hông nó bằng cây dầu vuông, nó cứ đến sát mé nước chỗ cắm 4 cây cần câu. Bên dưới cá động rất nhiều, không hiểu tại sao chỗ mé nước này lại có cá trê. Chúng ngồi lên, miệng đớp nước, ngoe ngoẩy mấy cọng râu. Sĩ thấy mặt nước hôm nay hơi trong hơn bình thường, nó ngồi xuống, nhìn xuống rồi đưa tay chạm vào mặt nước. Bà Ngân trên bờ vụt cây dầu vuông định đánh vào lưng nó, chợt bà khựng lại. Bà cũng thấy ánh mắt đó, nó ở đâu đó quanh mép nước. Thằng Sĩ đang nhìn chăm chú đám cá trê, đột nhiên bà Hai Trời Đánh nổi lên từ mặt nước. Chính xác là chỉ có khuôn mặt của bà ta, khuôn mặt không có cảm xúc, mắt lồi, miệng nhe răng. Bà ta hóa thành một con cá lóc ngồi lên đất nước rồi lại lặn xuống. Bà Ngân thấy cảnh đó thì tá hỏa, thét lên ầm trời, chạy về phía chợ cá. Thằng Sĩ sợ bà ta đâm đầu vào xe gây tai nạn nên chạy theo cản. Lúc chạy ngang chợ, chỗ mấy cái bồn thủy tinh nuôi cá, bà Ngân vẫn chân té lăn ra đất. Thằng Sĩ đỡ bà ta dậy, nói:
Bà làm gì ghê vậy? Từ từ chứ.
Bà Ngân thở không ra hơi, đột nhiên mắt bà trợn trắng lên. Sĩ nhìn theo hướng bà ta thì chợt rùng mình. Hai bên là một dãy bồn thủy tinh, tất cả các con cá đều ngừng bơi, nhìn về hai người họ chằm chằm. Khuôn mặt đó đích thị là mặt của những người dân trong xã, có cả mặt của bà Ngân. Đầu xã, đoạn vừa ra khỏi con đường, có một chiếc xe máy cà tàng chạy chậm chậm. Trên xe có hai người, một nam và một nữ, đều ăn mặc như những người bán hàng rong. Vai mang một cái bảng dài, trên đó dắt lỉnh kỉnh nào là quẹt ga, díp pô, ngoáy tai, tăm bông, mắt kính, vân vân. Người nữ tháo khẩu trang ra để lộ làn da hơi tái, nghe giọng thì đoán còn khá trẻ. Cô ta nói:
Đêm nay coi bộ sẽ dài đây.
Người đàn ông chỉnh lại cái kính mắt, ánh mắt như muốn giết người ngay lập tức. Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 5 Hai Người Lạ, Lâm Gia Thái Bảo, do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.